Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 16 tháng 1 2025. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới và hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, sáng nay tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương về dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh tại tượng đài và nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. Tại huyện Xuyên Trường, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tặng quà Tết gia đình ông Đinh Quốc Phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã lập thành tích xuất sắc khi 7 lần bắn cháy xe tăng, tiêu diệt trên 100 lính Mỹ Ngụy. Tiếp đó, tại di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Lộc xã Mỹ Phúc và đền Thiên Trường thuộc khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Tổng Bí thư đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị vua Trần. Cùng sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp đến thị sát kiểm tra tiến độ thi công công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và tặng quà cho các kỹ sư công nhân cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện. Và trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Ninh Cơ. Khu kinh tế này có quy mô diện tích 13.905 hecta nằm tại cực nam của tỉnh Nam Định. Dịp này, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao tặng tỉnh Nam Định gói tài trợ chương trình an sinh xã hội trị giá 10 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn. Tiếp tục chuyến công tác các tỉnh phía Nam, sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang quân khu 9. Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương quân khu 9 đã thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, chủ động về với dân, tích cực cùng địa phương xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội và giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu quân khu 9 nâng cao hơn nữa công tác nắm tình hình, sớm phát hiện giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch nước cũng lưu ý quân khu tập trung điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế và địa hình đồng bằng sông nước, biển đảo. Cũng sáng nay tại Vĩnh Long, Chủ tịch nước Lương Cường đến dâng hương dâng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khóm 2, thị trấn Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm. Đêm hôm qua, giờ địa phương tức rạng sáng nay giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân Lê Thị Bích Trân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Frederic Chopin, thủ đô Warsaw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1, theo lời mời của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Dự kiến trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm hội kiến với lãnh đạo cấp cao Ba Lan gồm Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Warsaw, thăm Viện Nghiên cứu Quốc gia về An ninh mạng, tiếp lãnh đạo nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan và tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Ba Lan. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, dự chương trình Xuân quê hương 2025 và chúc Tết bà con Việt Kiều tại Ba Lan, thăm trung tâm thương mại ASG nơi có đông bà con người Việt Nam buôn bán kinh doanh. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ ABF và các sự kiện liên quan đã họp về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị. Các thành viên ban tổ chức đã nghe báo cáo tóm tắt tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị ban chấp hành ABF và diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1. Các đại biểu cũng trao đổi nhằm thống nhất các phương án chuẩn bị tổ chức sự kiện. Tối qua tại thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ và Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức lễ trao chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc, an toàn sức khỏe. Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ có 6 đơn vị được Hội đồng Quốc tế và Tư vấn Úc về tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe công nhận, gồm Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Hoàng Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Các tiêu chuẩn này là một trong những tiêu chí chất lượng uy tín trên thế giới, được Hiệp hội quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe chứng nhận nhằm đảm bảo người bệnh luôn được chăm sóc theo một lộ trình liên tục tích hợp từ lúc nhập viện điều trị xuất viện đến theo dõi sau xuất viện. Tiêu chuẩn ACS-SI tập trung vào chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro và cải tiến liên tục. Sáng nay, Hội Người Mù thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 100 phần quà được trao cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở hai quận Bình Thủy và Cái Răng, mỗi phần gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 700.000 đồng. Đây là số tiền được các mạnh thường quân hảo tâm đóng góp. Chiều nay, ban tổ chức giải đua xe mô tô cúp quốc gia lần thứ nhất năm 2025 chặng 1 tại thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải. Giải năm nay diễn ra vào ngày 1 tháng 2 nhằm mùng 4 Tết Ất Tỵ trên sân vận động Cần Thơ thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Dự kiến sẽ có 80 vận động viên thuộc các câu lạc bộ mô tô trên toàn quốc. Giá xăng dầu trong nước tiếp tục đa tăng khi có kỳ điều chỉnh tăng thứ ba liên tiếp. Cụ thể, trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, xăng E5 RON 92 tăng 319 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 201 đồng một lít, dầu diesel tăng 539 đồng một lít, dầu hỏa tăng 462 đồng một lít, dầu ma sút tăng mạnh nhất 999 đồng một ký. Sau khi Israel và Hamas đã được thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ tại dải Gaza, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận. Các nhà lãnh đạo quốc tế bày tỏ hy vọng vào tương lai hòa bình tại khu vực này. Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa trải qua một đêm tại trung tâm giam giữ Seoul, sau hơn 10 giờ bị thẩm vấn ở văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao. Tuy nhiên, lệnh tạm giữ thẩm vấn trong 48 giờ đối với ông đã bị đình chỉ vào sáng nay. Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết cuộc thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol kết thúc vào 21 giờ 40 phút tối 15 tháng 1 và đã đạt được một số tiến triển. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Hiến pháp nơi đang xem xét khả năng phế truất hoặc khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị luận tội sẽ tiến hành phiên điều trần chính thức thứ hai. Trước đó, phiên điều trần đầu tiên ngày 14 tháng 1 đã kết thúc chỉ sau 4 phút sau khi Tổng thống vắng mặt. Tuy nhiên, phiên điều trần thứ hai theo quy định sẽ vẫn diễn ra dù có hay không sự có mặt của Tổng thống. Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã thông báo xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố và bãi bỏ một loạt lệnh cấm vận mà ông Donald Trump từng áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Và giờ sau thông báo này, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba sẽ dần dần thả 553 tù nhân khỏi các nhà tù sau các cuộc đàm phán do Vatican làm trung gian. Kỳ xuân vận được cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc chính thức bắt đầu và kéo dài đến ngày 22 tháng 2. Năm nay, số nhu cầu di chuyển dịp Tết của người dân Trung Quốc dự kiến tiếp tục đạt mức cao kỷ lục do kỳ nghỉ kéo dài. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng 9 tỷ lượt người sẽ di chuyển trong đợt cao điểm 40 ngày, trong đó 80% sử dụng đường bộ.